Chúa Giêsu từ đó đi trở về quê hương của mình, có các môn đồ cùng đi với Ngài. Đến ngày Sa-bát, Ngài dạy dỗ trong nhà hội. Nhiều người kinh ngạc khi nghe Ngài dạy. Họ nói, ông ta học được những điều này từ đâu? Sự khôn ngoan mà ông ta được ban cho là gì? Mấy phép lạ mà ông ta làm đó là gì kia? Không phải đây là anh thợ mộc, con của bà Mary, và là anh của Gia-cơ, Giô-sê,
Giu-đê
và Simon sao? Chẳng phải mấy người em gái của ông ta cũng đang ở giữa chúng ta đây sao? Thế rồi, họ cảm thấy khó chịu về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói với họ, nhà tiên tri luôn được coi trọng, chỉ trừ ra tại quê hương của mình, giữa vòng bà con và người nhà mình. Ngài không thể làm phép lạ nào ở đó, ngoài trừ việc đặt tay trên mấy người bệnh và chữa lành cho họ. Lòng vô tín của họ khiến Ngài phải kinh ngạc. Ngài đi quanh các thôn làng mà giảng dạy. Ngài gọi 12 sứ đồ và bắt đầu sai phái họ đi từng đôi một. Ngài ban cho họ thẩm quyền trên những tà linh. Ngài cũng dặn họ đừng đem gì theo trong chuyến đi này, trừ ra cây gậy, không đem bánh, bao bì hay tiền bạc để trong thắt lưng. Nhưng chỉ mang dép và không được đem theo hai cái áo. Ngài nói với họ rằng, bất cứ khi nào anh em đi vào nhà ai, thì hãy ở lại đó cho đến khi anh em rời khỏi nơi đó. Nếu nơi nào không đón tiếp hoặc không chịu nghe anh em, hãy rời khỏi đó, hãy phủi bụi dưới chân như một lời chứng dành cho họ. Họ ra đi và rao giảng rằng mọi người cần từ bỏ tội lỗi của mình. Họ đuổi rất nhiều quỷ và sức dầu chữa lành cho nhiều người bệnh. Vua Herod nghe được điều này vì danh tiếng Chúa Giêsu đã được nhiều người biết đến. Một số người nói rằng dân Báp-tít đã từ cõi chết sống lại và nhờ vậy người này mới làm được các phép lạ như thế. Số khác nói, ông ta là Eli. Số khác nữa thì nói, ông ta là nhà tiên tri, giống như một trong các nhà tiên tri thời xưa. Nhưng khi Herod nghe điều này, ông nói, dân, người bị ta chém đầu, nay đã sống lại. Vì chính Herod đã cho người bắt dân và giam ông vào nhà lao vì cớ Herodia, vợ của Philip, em trai vua, người mà Herod đã cưới làm vợ. Bởi dân đã nói với Herod rằng việc vua cưới vợ của em trai mình là trái luật. Herodia căm giận dân và muốn giết ông đi, nhưng bà ta không làm được. Vì Herod sợ dân, ông biết rằng dân là người công chính, thánh thiện và ông muốn giữ cho dân được an toàn. Dầu nghe dân nói vậy khiến cho ông khó chịu,
nhưng ông vẫn sẵn lòng lắng nghe.
Nhưng một ngày kia thì thời cơ đã đến, khi Herod tổ chức sinh nhật và mở tiệc để đãi các quan chức và những chỉ huy quân đội cùng giới lãnh đạo vùng Galilee. Đích thân con gái của Herodia đến dự và nhảy múa phục vụ họ. Cô khiến Herod và các khách mời của vua rất hài lòng. Vua nói với cô rằng, con muốn bất kỳ điều gì, hãy cứ xin, ta sẽ ban cho con. Ông thề với cô rằng, bất kỳ điều gì, con xin, ta cũng sẽ cho, đến phân nửa vương quốc của ta cũng được. Cô gái đi ra ngoài thưa với mẹ, con sẽ xin vua gì đây? Bà ta đáp, chiếc đầu của Giăng Báp-tít. Cô gái vội vàng quay trở lại cùng vua và cầu xin rằng,
con muốn vua lập tức ban cho con chiếc đầu của dân Báp-tít đặt trên mâm.
Vua trở nên vô cùng buồn bã, nhưng vì lời thề cũng như vì các quan khách đang có mặt, ông không thể từ chối lời yêu cầu của cô. Vì vậy, ông đã sai một người lính trong đội thị vệ và lệnh cho đi lấy đầu dân đem về cho ông. Người này đi và chém đầu dân trong ngục. Anh đặt đầu của dân trên một chiếc mâm rồi trao cho cô gái. Và cô gái đã đưa lại cho mẹ của mình. Khi nghe được việc này, Các môn đồ của dân đã đến lấy xác ông đem đi đặt vào trong mộ. Các môn đồ nhóm lại quanh Chúa Giêsu kể cho Ngài mọi điều họ đã làm và dạy dỗ. Ngài nói với họ, anh em hãy đi đến một nơi vắng vẻ và nghỉ ngơi một lát đi. Vì người đến kẻ đi rất nhiều khiến họ thậm chí không có thời gian để ăn uống. Vậy là họ lên thuyền đi đến một nơi hoang vắng. Nhưng nhiều người thấy họ đi và nhận ra họ, những người từ khắp các thị trấn cùng nhau chạy bộ đến đó và họ đã đến nơi trước Chúa Giêsu. Khi họ lên bờ, Ngài thấy một đoàn người rất đông và Ngài cảm thương họ vì họ giống như chiên không có người chăn. Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Khi đã trễ, các môn đồ đến với Ngài và thưa rằng, đây là nơi hoang vắng và giờ thì đã trễ rồi. Xin cho họ về để họ có thể đi vào vùng quê xung quanh đây và vào các làng mà mua gì đó để ăn. Nhưng Ngài đáp lời và nói với họ rằng, chính anh em phải đem cho họ gì đó để ăn. Họ thưa với Ngài, có thể nào chúng tôi đi mua đến 200 denier bánh về cho họ ăn sao? Ngài hỏi họ, anh em có bao nhiêu ổ bánh? Hãy đi kiểm tra xem.
Khi đã kiểm xong, họ thưa,
5 ổ bánh và 2 con cá. Ngài truyền cho mọi người ngồi xuống thành từng nhóm trên bãi cỏ. Họ ngồi theo nhóm, nhóm thì 100, nhóm thì 50. Ngài cầm 5 ổ bánh và 2 con cá, ngước mặt lên trời. Ngài tạ ơn rồi bẻ bánh ra đưa cho các môn đồ đem cho đoàn dân. Ngài cũng chia 2 con cá ra hết cho mọi người. Tất cả mọi người đều ăn cho đến khi họ đã no nê. Họ thu gom các mẩu bánh vụn được 12 giỏ đầy cùng với những mẩu cá còn thừa lại. Có chừng 5.000 người nam đã ăn bánh. Tức thì, Ngài bảo các môn đồ lên thuyền đi trước Ngài qua bờ bên kia đến Bethsaida trong khi Ngài cho dân chúng ra về. Khi họ đã về hết, Ngài đi lên trên núi để cầu nguyện. Khi tối đến thì thuyền đang ở giữa hồ, còn Ngài thì ở một mình trên đất liền. Ngài nhìn thấy họ gắng sức chèo chống vì gió đang thổi ngược. Khoảng chừng giờ thứ tư của đêm, Ngài đi bộ trên mặt nước mà đến cùng họ và Ngài định sẽ đi qua khỏi họ. Nhưng khi họ nhìn thấy Ngài đi trên mặt nước, họ nghĩ Ngài là ma nên đã la toáng lên vì họ đều trông thấy Ngài và kinh hãi.
Chúa liền phán với họ và nói rằng,
hãy can đảm lên, là Thầy đây, đừng sợ. Ngài vào thuyền với họ và gió ngừng thổi. Họ vô cùng kinh ngạc về Ngài, vì họ chưa hiểu được về 5 ổ bánh do tâm trí họ chậm hiểu. Khi đến bên kia hồ, họ cập vào bờ tại Genesaret và neo thuyền lại. Khi họ ra khỏi thuyền, dân chúng lập tức nhận ra Ngài.
Họ chạy đi báo khắp vùng
và bắt đầu đem người bệnh trên cáng đến với Ngài, bất kỳ chỗ nào họ nghe Ngài đến. Bất cứ khi nào Ngài đi vào các làng hay thành phố hoặc đi ra vùng quê, họ đều đem người bệnh để tại nơi chợ và cầu xin Ngài chỉ cần cho họ được chạm đến mép áo của Ngài mà thôi. Những ai sờ đến đều được lành bệnh.